Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa được bổ nhiệm quay trở lại chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữa lúc Bộ Chính trị Việt Nam đang chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng 13 sắp diễn ra trong vài tháng tới. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ được đưa ra hôm 6 tháng 10, ông Nghị cũng là Ủy viên Trung ương Đảng và trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh Kiên Giang được điều động bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng mà truyền thông trong nước gọi là tuyên chuyển công tác. Quyết định được đưa ra hơn một tháng sau khi ông Nghị cùng hàng chục cán bộ tỉnh Kiên Giang bị kỷ luật kiểm điểm rút kinh nghiệm do những sai phạm đất đai giai đoạn 2011-2017 theo kết luận của Thanh tra Chính phủ hồi cuối tháng 8. Đây là lần thứ hai ông Nghị, 44 tuổi, đảm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Nghị, trình độ tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng, từng là phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2010-2015, trước khi trở thành người đứng đầu Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Theo truyền thông trong nước, con trai ông Dũng là bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất của Việt Nam tại thời điểm được bầu. Tại thời điểm trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng lần đầu tiên, vào năm 2011, khi bố ông đang làm Thủ tướng Việt Nam, ông Nghị mới có 35 tuổi. Việc con trai cả ông Dũng được đưa trở lại chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng theo dư luận và giới quan sát là không mấy bất ngờ sau vụ ông Nghị bị kiểm điểm về sai phạm đất đai của tỉnh. Hôm 25 tháng 8, ông Nghị cùng hai cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang và 12 người nguyên là phó chủ tịch thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh giai đoạn 2011-2017 bị kiểm điểm vì theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, toàn bộ 145 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Kiên Giang không lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết do quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chậm được phê duyệt. Cũng theo kết luận này, tỉnh Kiên Giang còn chậm phát triển thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng phân khu chức năng trong khu kinh tế Phú Quốc, dẫn đến Ban Quản lý Kinh tế Phú Quốc giao đất cho thuê đất đối với một số tổ chức để thực hiện dự án đầu tư chưa phù hợp hoặc vượt diện tích so với chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng phê duyệt. Việc điều động ông Nghị trở lại chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng nằm trong các diễn biến nhân sự cấp cao đang diễn ra trong các tuần vừa qua, với việc nhiều tỉnh thành Việt Nam có bí thư mới được bổ nhiệm. Cùng ngày 6 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đưa ra quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn, bí thư Tỉnh ủy Điện Biên giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Hôm 5 tháng 10, Hội nghị Trung ương 13 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam được khai mạc tại Hà Nội, trong đó công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13 là một trong những trọng tâm được thảo luận và xem xét. Bố ông Nghị, nguyên Thủ tướng Dũng, gần đây bất ngờ xuất hiện trở lại trên truyền hình khi trả lời phỏng vấn VTV nhân dịp ngày truyền thống của Ban Kinh tế Trung ương mà ông từng giữ chức trưởng ban. Và theo giới quan sát, đó có thể là tín hiệu gì đó về thế cân bằng quyền lực trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 sắp được tổ chức trong vài tháng tới. Chiến dịch chống tham nhũng được truyền thông trong nước gọi là đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng, người thâu tóm được nhiều quyền lực trong tay hơn khi kiêm nhiệm chức chủ tịch vào tháng 10 năm 2018, sau khi ông Trần Đại Quang qua đời. Trong vài năm qua, được giới quan sát cho là nhắm vào ông Dũng thông qua một loạt các đại án liên quan tới nhiều quan chức chính phủ, lãnh đạo các ngân hàng và cả ngành công an, dẫn tới việc cựu Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng và cựu quan chức ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh bị kết án tù.
Gần một tuần nay, dư luận Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội sự bất bình, bức xúc về việc nhiều tỉnh chi hàng tỷ đồng mua trang phục, quà lưu niệm hoặc phụ kiện để phục vụ các đại biểu dự đại hội đảng các cấp ở địa phương. Tiếng nói của dư luận vang lên khi truyền thông nhà nước bao gồm các báo như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Dân Trí, Bảo vệ Pháp luật, Nghệ An 24 giờ liên tục đưa tin cho hay một loạt các tỉnh từ Bắc chí Nam chi hoặc lên kế hoạch chi từ 1 đến hơn 2 tỷ đồng mỗi tỉnh để cung cấp đồ dùng quà cáp cho đại biểu. Tin cho hay, Ninh Bình đã chi 1 tỷ đồng mua cặp đựng tài liệu cho đại biểu dự đại hội đảng của tỉnh Ninh Bình. Tương tự, Hà Tĩnh đã chi hơn 2 tỷ đồng mua 700 chiếc cặp da đựng tài liệu để phục vụ công tác tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh. Lâm Đồng và Gia Lai cũng đã chi lần lượt mỗi tỉnh khoảng 1,2 tỷ đồng để mua cặp và một số vật dụng khác phục vụ cho đại hội đảng ở hai tỉnh, vẫn các báo trong nước tường thuật. Bên cạnh đó, theo các báo, Tuyên Quang dự kiến chi 2,5 tỷ đồng để may trang phục cho các đại biểu dự đại hội đảng của tỉnh. Cũng để chuẩn bị cho đại hội đảng, Quảng Bình dự định mua cặp đựng tài liệu trị giá hơn 2,2 tỷ đồng thông qua gói đấu thầu, còn tỉnh lân cận Quảng Trị mở gói thầu để mua quà tặng sử dụng cho đại hội đảng là bình hút tài lộc cao cấp và các loại phù hiệu có trị giá gần 550 triệu đồng. Ngoài ra, Cao Bằng, Đắk Lắk, Bình Dương, Sóc Trăng cũng có các dự án với tính chất tương tự. Khi các tin tức về việc mua sắm hoặc các kế hoạch chi tiêu nêu trên được đưa ra bàn luận trong các diễn đàn mạng xã hội có hàng trăm ngàn thành viên như Nhật ký Yêu nước, bàn luận về kinh tế chính trị, góc nhìn báo chí công dân, v.v., rất nhiều người chỉ trích, thậm chí lên án đầy giận dữ. Ở mức độ ôn hòa, có người viết là số tiền đó để phát triển đất nước, lo cho dân nghèo thì tốt biết mấy. Một số người khác đồng tình rằng sẽ có ích hơn nếu số tiền được sử dụng để làm đường, xây trường học, xây nhà cho người nghèo. Và họ chê trách việc các tỉnh ủy toàn mang tiền thuế của dân làm những việc đâu đâu. Gay gắt hơn, có người nhấn mạnh rằng đất nước nghèo đói vì những lũ sĩ diện ăn hại của dân và đặt câu hỏi cho các đảng viên cao cấp là sao các vị sống không suy nghĩ khi có những nơi không có cầu để đi, các trẻ em nghèo đói không có quần áo đủ để mặc ấm, nhân dân còn phải gánh nợ cho các vị. Thậm chí không ít người gọi đại hội đảng ở các tỉnh là những đại hội ký sinh trùng cấp tỉnh, và những người liên quan là một lũ ký sinh trùng hút máu của người dân đen. Các nhân vật có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội cũng lên tiếng về vấn đề này trong các trang Facebook cá nhân. Luật sư Lê Luân viết, dân vẫn còm cõi từng đồng bạc trong khó khăn, những kẻ có quyền vẫn dựng lên những dự án chóc vào xương thịt của người dân. Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu đưa ra ước tính tổng chi phí liên quan đến đại hội đảng ở các cấp toàn quốc là lên đến 4.432 tỷ đồng. Ông lưu ý đến thực tế là đã 75 năm kể từ ngày Việt Nam giành được độc lập nhưng vẫn còn nhiều đồng bào không có cơm ăn áo mặc. Vì vậy, ông Chu bình luận rằng các quan chức của đảng không thể tự nhận là họ là người vì dân khi họ vẫn đang hoang phí mồ hôi nước mắt của dân. Chống lãng phí phải bắt đầu từ đại hội đảng, tiến sĩ Chu viết. Võ sư nhà văn Đoàn Bảo Châu dùng cụm từ hết sức trơ trẽn để mô tả việc các tỉnh mua sắm quà tặng vật dụng cho đại biểu đại hội đảng. Ông chê trách tình trạng những người nắm quyền từ năm này sang năm khác không ra được một quy định về cấm chi tiêu ngân sách vào những quà tặng vô bổ. Những việc sai sót sờ sờ ngôn ngộn trước mắt mà không sửa được thì làm được cái gì? Ông Châu đặt câu hỏi. Theo quan sát của VOA, sau một số ngày người dân và các Facebooker có nhiều ảnh hưởng đưa ra những tiếng nói chỉ trích, những tỉnh chưa thực hiện mua sắm đã đưa ra quyết định hủy bỏ các kế hoạch đó. Báo chí nhà nước hôm 5 tháng 10 cho hay, tỉnh ủy Tuyên Quang quyết định không ký hợp đồng may trang phục cho đại biểu dự đại hội đảng. Một ngày trước, hôm 4 tháng 10, tỉnh ủy Quảng Trị thông báo là họ quyết định không thực hiện mua quà tặng trong gói thầu bình hút tài lộc cao cấp và các loại phù hiệu. Trước đó, tỉnh ủy Quảng Bình đã bị dư luận phản ứng nên hồi cuối tháng 8 đã hủy bỏ các quyết định về gói thầu mua cặp đựng tài liệu trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.
Một con gấu mèo Bắc Mỹ vừa được đưa vào Thảo Cầm Viên Sài Gòn sau khi trải qua 35 ngày trong container đông lạnh chuyển từ Mỹ về Việt Nam, theo ENV và truyền thông trong nước. Tổ chức phi chính phủ bảo vệ động vật hoang dã Education for Nature Việt Nam, ENV, cho biết rằng họ nhận được một cuộc gọi qua đường dây nóng hôm 29 tháng 9 từ một công ty thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi một nhân viên của công ty này bị một con gấu mèo tấn công. Qua một đăng tải trên trang Facebook chính thức, tổ chức này cho biết con gấu mèo đã chui vào container chứa thực phẩm đông lạnh trước khi rời Bắc Mỹ và sau đó ăn gần hết các thực phẩm trong đó trong suốt hành trình tới Việt Nam. Khi nhân viên của công ty mà truyền thông trong nước cho biết là ở quận Tân Bình, khui container thịt đông lạnh có nhiệt độ âm 18 độ C được chuyển từ Mỹ về thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện một con gấu mèo trong đó. Theo thanh niên, rất nhiều thịt đã bị cào xé và khui nham nhở. Không rõ vì sao và làm thế nào con gấu mèo này đã chui được vào container đông lạnh khi rời Mỹ cách đó 35 ngày. ENV cho biết sau khi nhận được cuộc gọi, họ đã có thể phối hợp để tiến hành chuyển giao an toàn động vật hoang dã này tới một cơ sở dành cho động vật hoang dã ở Việt Nam. Trao đổi với phóng viên trong nước hôm 5 tháng 10, ông Mai Khắc Trung Trực, Giám đốc Xí nghiệp Động vật thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết đơn vị của ông đã đến cứu hộ con gấu mèo này ra khỏi container đông lạnh cách đây khoảng một tuần sau khi nhận được cuộc gọi của ENV. Ông Trực được kênh 14 trích lời nói phải mất một giờ đồng hồ để tiếp cận và mang con gấu mèo ra ngoài. Việc tiếp nhận con gấu mèo có khả năng tồn tại duy trì sự sống từ Mỹ về Việt Nam trong môi trường đặc biệt như thế này là trường hợp hy hữu. Ông Trực nói với thanh niên, bởi theo ông, đa phần các loài động vật khi thiếu nước, thiếu không khí, nhiệt độ quá nóng hay quá lạnh sẽ không thể sống được như con gấu mèo này. Được biết, gấu mèo là một loài động vật có vú bản địa Bắc Mỹ, hoạt động về đêm và chủ yếu ăn thịt. Đặc biệt, chúng có bộ lông dày đặc có thể cách ly chống lại thời tiết lạnh. Gấu mèo được ghi nhận là có trí thông minh và có khả năng sinh tồn cao nên thích nghi được với nhiều loại môi trường sống khác nhau một cách nhanh chóng. Gấu mèo là một loài mới ở Việt Nam và theo ông Trực, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tiếp nhận con vật này với chức năng cứu hộ để đảm bảo đời sống cá thể gấu mèo được phát triển bình thường. Việc tiếp nhận loài vật này thành tài sản của Thảo Cầm Viên Sài Gòn hay giao cho đơn vị khác, theo ông Trực, phải chờ cơ quan chức năng phân định. Theo Giám đốc Xí nghiệp Đông Lạnh của Thảo Cầm Viên cho biết, hiện sức khỏe của con gấu mèo bình thường và nhân viên của sở thú này sẽ cho nó cách ly khoảng 2 tuần trước khi thả nó ra ngoài để hòa nhập với bầy đàn.
Xóm đạo Phú Bình được biết đến với sự nổi tiếng về nghề truyền thống làm lồng đèn trung thu từ lâu đời, chuyên bỏ sỉ cho các tiểu thương kinh doanh tại Sài Gòn và các tỉnh thành. Do ảnh hưởng của dịch Covid nên làng nghề lồng đèn Phú Bình hiện vắng khách ghé mua so với mọi năm. Bà Loan, một thợ làm lồng đèn nói rằng hy vọng việc gỡ bỏ lệnh giãn cách sẽ giúp làng nghề này đỡ ế ẩm.
Người ta sợ dịch nên người ta không có mua. Khách người ta mua về bán, người ta sợ dịch không có tập trung thì người ta không mua, người ta không dám bán. Nhưng mà bây giờ cũng gỡ bỏ rồi.
Tuy gỡ bỏ lệnh giãn cách do cơ bản kiểm soát được dịch Covid, song các mối lái vẫn chưa thêm đơn hàng. Ông Nguyễn Trọng Thành, người làm lồng đèn ở làng nghề Phú Bình, kể.
Có những năm nó khó khăn, đâu phải là cái mùa dịch này không. Có những năm nó cũng có khó khăn là những cái đèn điện tử ra qua đó. Thì đèn mình cũng chậm như mùa dịch này nè, nhưng mà cũng không sao. Thì nó chỉ 1-2 năm hay là 1 năm gì thôi thì người ta lại chơi đèn truyền thống rồi. Đó là đèn truyền thống rồi thì lúc nào bán cũng được hết.
Gia đình ông Nguyễn Trọng Thành có truyền thống làm lồng đèn trung thu gần 50 năm tại xóm Phú Bình. Cố bươn chải giữa mùa dịch, số đơn hàng năm nay đã ít hẳn đi rất nhiều so các mùa trung thu đã qua, nên căn nhà của ông cũng không còn cảnh lấp đầy lồng đèn như những năm trước. Ông Nguyễn Trọng Thành kể tiếp.
Ít hơn chứ, nó bằng một nửa năm mọi năm mà. Bởi vì nó vướng vô mùa dịch, người ta không có tổ chức, không có những cái đơn hàng lớn này kia đâu, hàng bự để người ta tổ chức cái lễ hội này kia không có nha. Nói chung là mình bán cho các em thiếu nhi và gia đại lý thôi, thì là từ đèn lớn đến đèn nhỏ tới đấy đèn lớn, đèn từ thiện rồi đèn tổ chức đèn kia. Nhưng các cái sự kiện đó thì người ta đặt những con bự theo yêu cầu của họ để họ tổ chức lễ hội. Nhưng mà năm nay mùa dịch đâu có cho tập trung đâu nên là không có những cái đơn hàng đó.
Hiện tại bắt đầu lai rai mối lái đặt hàng lồng đèn trung thu làm thủ công ở làng nghề Phú Bình. Bà Loan, một thợ làm lồng đèn cho biết thêm.
Cái miền Tây, Nha Trang, rồi họ Cần Thơ, rồi họ Đồng Tháp, mấy tỉnh đó đó, Đà Lạt, Lâm Đồng, ý là còn Hà Nội nữa. Hà Nội thì gửi xe tải, cái nói chung là cái gì cũng gửi xe hết á. Bây giờ làm đèn xếp nó gọn rồi. Hồi trước nếu mà không có dịch đó là có xuất qua nước ngoài.
Sớm lồng đèn Phú Bình xưa nay vốn được người mua khắp các tỉnh thành ưa chuộng vì mẫu mã và sự dày công chăm chút của người thợ thủ công. Ấy vậy mà mùa trung thu này tới sớm lồng đèn Phú Bình, người ta chỉ thấy cảnh hiu hắt vì dịch bệnh Covid đang kéo quá dài.